Phêrô vị tông đồ khiêm nhường. Matthew chương 4 câu 18 đến 20. Trong số 12 tông đồ, vị được nhắc đến nhiều nhất là Phêrô. Phêrô đứng đầu danh sách. Người ta thường nghĩ Phêrô là một tông đồ nhiều khuyết điểm nhất. Điều đó không hoàn toàn là sai, vì Phêrô đã có nhiều hành động hăng hái nhất, đồng thời cũng có nhiều hành động sai lầm nhất. Người ta nhìn ông như một con người bốc đồng. Thật ra ông là tông đồ nổi bật nhất, nhiều khả năng nhất, sáng chói nhất. Chúng ta đã nói nhiều với các tông đồ kia để thấy rằng họ là những con người tầm thường, khả năng của họ rất ít. Andre này, anh của Phêrô, chỉ có khả năng duy nhất là đem từng người đến với Chúa. Judas Tadeo là một người thinh lặng, ăn nói khó khăn. Giacôbê hậu chỉ sống trong bóng tối, không một ai chú ý đến. Nhưng những gì họ thiếu thì Phêrô có đủ. Và ngay cả khả năng họ có thì Phêrô cũng giỏi hơn họ. Trong nhóm cần một người đứng đầu, người đó phải là Phêrô. Trước khi gặp Chúa, Phêrô đã là người chỉ huy trong việc trải lưới. Phêrô luôn ra lệnh cho mọi người. Khi trở thành tông đồ, ông nổi bật trong Kinh Thánh. Phêrô là người mở miệng đầu tiên. Phêrô là người hành động trước nhất. Ông nóng bỏng, hăng say, tích cực, thậm chí cực đoan, hướng ngoại. Ông là đá tảng. Vì thật, thầy bảo anh là đá. Nhưng con đường phải đi để trở nên Phêrô, để trở nên đá đó, để trở nên vững chắc và cứng rắn đó, không phải là con đường dễ đi. Đó là con đường hẹp mà phúc âm đã vạch ra một cách lý thú. Phêrô với tất cả lời nói và hành vi có vẻ đao to búa lớn, lại mang bên trong một tâm hồn nhạy cảm. Phêrô biết rõ lòng mình, và chính lòng khiêm nhường này đã làm cho ông trở nên một vị thánh lớn. Phêrô không sử dụng những khả năng để tìm lợi lộc cho mình. Phêrô biết mình cũng còn nhiều thiếu sót. Điều này hiện rõ ngay trong lần đầu tiên chúng ta gặp ông. Họ vừa đi chài về, suốt một đêm không có gì, họ mệt mỏi. Chúa Giêsu đến giảng ở bên bờ hồ Genesaret. Giảng xong, người bảo Simon: "Hãy ra khơi mà thả lưới đánh cá." Dĩ nhiên ông phản kháng: "Thưa thầy, suốt đêm chúng con đã vất vả mà không bắt được gì ạ." Nhưng rồi ông lại đổi ý: "Nhưng nếu thầy bảo thế thì con thả vậy." Sau một đêm thất bại, họ lại đi thả lưới, và họ đã bắt được một mẻ thật lớn, lớn đến độ lưới rách mất. Andre không phải là không xúc động, Gioan thì bị lay chuyển sâu xa. Nhưng Phêrô, trước phép lạ, đã bỏ thuyền chạy đến sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà nói: "Thưa thầy, xin thầy hãy tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi." Phêrô không thể chịu đựng nổi sự hiện diện của Chúa. Lòng ăn năn bộc phát tức thời này, lòng khiêm nhường chân thành này, đã biến Phêrô trở thành người thuyền trưởng trên một thuyền chài loại mới, đó là thủ lĩnh của nhóm 12. "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là kẻ chài lưới người." Và suốt đời Phêrô vẫn thế. Ông là một người khiêm nhường, và nhờ đó ông học hỏi được nhiều nơi Chúa. Vì ơn Chúa chỉ ban cho những kẻ khiêm nhường, chính lòng khiêm nhường này đã cứu ông. Vì ông cũng phản bội như Giuđa, nhưng nhờ khiêm nhường mà ông không tuyệt vọng như Giuđa. Một lần khác, Phaolô chỉ trích ông trước mặt mọi người khi ông đến Antiochia. Phaolô rầy ông làm cớ giả hình cho các tín hữu. Phaolô, một tông đồ tân tòng, lại dám khiển trách Phêrô, người cầm đầu giáo hội. Không phải là nói nhỏ nhẹ, mà là làm mất mặt. Chúng ta tưởng tượng ra một vị giáo hoàng bị một vị giám mục mới thụ phong nào đó khiển trách như thế xem nào. Thế mà Phêrô thinh lặng, Phêrô không tự bào chữa lên một tiếng. Ông biết rằng ông sai, ông không chống chế. Cuối đời, ông viết lá thư thể hiện lòng nhu mì của mình. Ông nói rằng ông không bao giờ quên là ông đã được tha thứ. Hãy kết hợp đức tin với nhân đức hiểu biết, nhịn nhục, kiên nhẫn, xót mến và yêu thương. Ai thiếu các điều ấy là kẻ đuôi mù, không thấy xa, vì kẻ ấy quên mình được tẩy xóa khỏi tội lỗi xưa kia. Người nào khiêm nhường vì nhớ tới bản chất tội lỗi của mình, người đó sẽ được Chúa làm cho vững mạnh. Đấy là con đường để trở nên đá tảng. Phêrô đã sa ngã thường xuyên, sa ngã thậm tệ. Khi không được thần hứng là ông rơi vào tình trạng thiếu sót yếu hèn. Ví dụ như lần các môn đệ trên thuyền trong một đêm sóng lớn, bỗng dưng họ thấy một bóng ma đi trên biển hướng về họ. Cả Phêrô cũng kinh sợ kêu lên: "Bóng ma!" Rồi bóng ma ấy nói với họ: "Yên chí, thầy đây, đừng sợ." Thầy của họ đến đấy ư? Phêrô không dám tin điều đó, điều mà thầy đang làm. Nhưng vốn tính bốc đồng, ông nghĩ rằng mình cũng làm được như thế nếu như thầy muốn. Nếu quả thật là thầy thì chính ông cũng bước đi trên mặt nước được như thầy. Cho nên ông nói: "Thưa thầy, nếu thật là thầy, hãy truyền cho con đi trên nước mà đến với thầy đi." Chúa bảo: "Hãy đến đây." Và Phêrô bước xuống nước không suy nghĩ, vụt chạy. Bất chợt ông ý thức được việc ông đang làm. Đi trên nước, chuyện lạ đời, chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe, không hợp lý tí nào. Và bỗng ông đâm sợ. Thế là ông chìm xuống nước ngay. Ông vội la lên: "Thưa thầy, xin cứu con." Chúa Giêsu đã đỡ ông và đưa ông về thuyền. Phêrô đã tin tưởng trước hết, nhưng Phêrô cũng sa ngã trước hết. Con người bộc trực đó đã tuyên xưng đức tin không đắn đo. Ngày mà Chúa hỏi các tông đồ một câu chủ yếu: "Còn anh em nghĩ thầy là ai?" Phêrô mở miệng ngay, trả lời không do dự: "Thầy là Đấng Mêsia, con Thiên Chúa hằng sống." Chúa Giêsu cho mọi người biết rằng câu nói đó không từ con người Phêrô, nhưng từ Thiên Chúa mà ra. "Không phải thịt máu đã mặc khải cho anh, mà Cha thầy đấng ngự trên trời." Rồi Chúa Giêsu nói thêm: "Anh là Phêrô, là đá. Trên đá này thầy sẽ xây giáo hội thầy, và quyền lực âm phủ sẽ không thắng nổi." Người vừa tuyên bố cho Simon Phêrô biết ông là đá thì tảng đá ấy nát ra thành cát. Chúa Giêsu nói cho các tông đồ nghe về cuộc thương khó của người. Người sẽ phải chịu đau khổ và sẽ bị giết. Phêrô không tin và lên tiếng: "Thưa thầy, chuyện ấy đâu có thể xảy ra với thầy được." Chúa Giêsu đã phải nặng lời với ông: "Xéo đi đằng sau ta, hỡi Sa-tăng. Ngươi là cớ vấp phạm cho ta, vì ý tưởng ngươi không phải là ý tưởng của Thiên Chúa, mà là ý tưởng của loài người." Đấy, con người của Phêrô là như thế. Vài phút trước ông được Thiên Chúa cảm hứng, vài phút sau ông là dụng cụ của Sa-tăng. Ông đã sa ngã biết bao lần trước khi trở nên đá tảng rắn chắc. Sau 3 năm theo Chúa, ông tự cho rằng ông có quyền nghĩ rằng mình đã vững chãi. Ông có thể mang tên đá mà không mắc cỡ. Ông cảm thấy mạnh mẽ, vững vàng trong đức tin. Bây giờ thì không còn có gì có thể lay chuyển Phêrô. Ông xứng đáng là thủ lĩnh nhóm 12 tông đồ. Thế nên ông cảm thấy chạm tự ái khi nghe Chúa Giêsu nhắc lại lời Kinh Thánh: "Anh em sẽ bị vấp ngã hết thảy, bởi đã viết: Ta đánh kẻ chân chiên và chiên sẽ tán loạn." Nghe vậy Phêrô liền thách thức: "Dẫu cho mọi người đều sẽ vấp ngã, nhưng con thì không." Ông sẽ không bao giờ chối bỏ Chúa. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, ông cũng không là kẻ đào ngũ. Ông dứt lời, Chúa bèn quay về phía ông nói dịu dàng nhưng quả quyết: Thầy bảo anh, chính anh hôm nay, nội đêm nay, trước lúc gà gáy hai lần, anh sẽ chối thầy ba lần. Điều này làm cho ông bực tức. Ông hiểu là ông nói gì chứ? Ông quả quyết lặp lại, dù có phải cùng chết với thầy, con cũng sẽ không chối thầy. Vâng, tảng đá này quyết không sụp đổ đấy. Thế nhưng chuyện gì xảy ra đêm hôm ấy chúng ta nhớ rõ chứ? Đêm hôm ấy không ai bắt ông phải chết với Chúa cả, không có một quyền bính nào tra hỏi cả. Chỉ có mấy người đầy tớ của vị thượng phẩm hỏi gặng bâng quơ, hai nữ và một nam. Họ nói người này cũng ở trong nhóm. Thế là ông chối luôn ba lần. Ông thề bán mạng, tôi không biết người ấy. Ôi đã tàn, ôi Phê-rô, ông đã nói lời can đảm trước đó, ông đã quả quyết sẽ không chối bỏ thầy. Thế mà bây giờ gà cất tiếng gáy, ông sực nhớ lại lời thầy. Luca nói rõ, ngay lúc ấy ông còn đang nói thì gà gáy, và Chúa quay lại nhìn Phê-rô. Chúa Giê-xu xuất hiện cùng với tiếng gà gáy. Những lời nhắn nhủ đầu hôm tràn về ký ức ông. Ngay lúc ấy, trên bậc thang dinh thượng tế, Chúa Giê-xu bị xì vả, bị đánh đòn, bị xử án. Người nhìn thẳng xuống. Phê-rô ngước mắt nhìn lên. Mắt ông gặp mắt Chúa. Người đã biết hết. Phê-rô không chịu đựng nổi nữa, ông cắn chặt môi, nước mắt tuôn trào. Phê-rô chạy ra khỏi pháp đình, ra khỏi cổng, đi cho khuất. Tâm hồn Phê-rô nặng trĩu, cảm xúc dâng trào. Ông đã bổ vụn ra như thanh gỗ mục. Đá đã tan thành cát. Đêm hôm đó, một biến cố xảy ra trong lòng Phê-rô, một biến cố trọng đại, một biến cố khiến ông thay đổi, một biến cố khiến ông trở lại, nếu ta có thể dùng chữ trở lại đối với một tông đồ. Một cái gì đó đã chết trong ông. Vâng, đã chết rồi. Niềm tự hào, tự mãn, tự tin quá mức, sự lên mặt vênh váo, sức mạnh mà ông tự gán cho mình. Ông đã ngỡ mình là đá, không có gì lay chuyển nổi ư? Khôi hài thay, ông là cát bụi. Ông đã rõ mình chỉ là cát bụi. Không biết ông có được Chúa tha thứ không nhỉ? Ông nhớ mồn một câu nói của Chúa: phải tha thứ 70 lần 7. Thế nhưng về phần ông có thể tự tha thứ cho mình không? Ông ngủ không yên, ông ăn không ngon, ông gặm nhấm tội lỗi của mình. Chúa sống lại. Phê-rô chạy vội đến ngôi mộ trống cùng với Gioan. Phê-rô còn nghe những người khác thuật chuyện, rồi các tông đồ được gặp Chúa. Còn Phê-rô thì đứng đó thinh lặng, không dám mở miệng vui mừng. Ông vốn là con người nông nổi, thích nói lớn tiếng. Bây giờ thì ông cúi đầu câm lặng. Rồi đến ngày ông về lại Galilê, ông trở về với thuyền chài mảnh lưới trên hồ Genesaret. Ông trở về quê quán xưa, trở về với con đường cũ, nếp sống cũ, để cố quên những giày vò, để cố quên những lần vấp ngã. Đêm hôm ấy, ông và các bạn không bắt được con cá nào như lần đầu tiên gặp Chúa. Có một người đứng đó, ở bên bờ hồ. Người ấy bảo đem lưới tung sang bên phải mạn thuyền đi. Họ đã thi hành và bắt được mẻ cá nhiều vô kể. Tới khi ấy thì Gioan thốt lên: chính thầy đó. Phê-rô choáng váng, ông phóng mình xuống nước bơi vào bờ. Thầy đã nhóm ngọn lửa, bảo họ lấy cá đem nướng. Phê-rô vội vã thi hành, không dám nói một lời. Sau bữa ăn, Chúa phá vỡ bầu khí thinh lặng. Người quay về với Phê-rô và hỏi: hỡi Simon con Jonah, anh có yêu thầy hơn những người này không? Chúng ta lưu ý là thấy Chúa gọi ông bằng tên riêng, chứ không gọi bằng tên Chúa đã đặt cho ông hôm nào là Phêrô là đá đấy nhé. Phêrô cảm thấy nhói đau trong lòng. Ông còn có quyền để nói rằng ông có yêu thầy không? Làm sao có thể nói gãy gọn khi ông đã lỡ chối bỏ thầy mình? Thưa thầy, thầy biết. Phêrô chỉ chắc xác nhận điều ấy. Ông không nói láo được. Người đời có thể khinh bỉ ông, người đời không chấp nhận được là ta có thể đồng thời tin tưởng và phản bội, yêu thương và chối bỏ. Vâng, người đời không biết, nhưng Thiên Chúa biết. Thưa thầy, thầy biết rằng con yêu mến thầy. Chúa Giêsu quay về phía Phêrô lần nữa và lặp lại câu hỏi: Simon con của Giô-na, anh có yêu thầy không? Ông đã quay lưng đào ngũ chối Chúa, làm sao có thể nói được rằng ông yêu Chúa? Thưa thầy, thầy biết rằng con yêu mến thầy. Rồi lần thứ ba, Chúa hỏi lại để nghe lời tuyên xưng tình yêu của kẻ Chúa yêu thương nhiều nhất vì đã vấp phạm nhiều nhất. Simon, con của Giô-na, anh có yêu thầy không? Thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết rằng con yêu mến thầy mà. Ba lần ông chối người, ba lần người cho ông cơ hội để nhắc lại tiếng nói yêu thương, để tuyên xưng lòng tin của mình. Không một lời rầy la, không một lời trách móc, không một lời buộc tội. Chỉ là cơ hội để xác định lại mối dây liên hệ yêu thương. Đấy là ơn Chúa xuống cho những kẻ khiêm nhường. Anh Phêrô ơi, anh buồn khi thấy Chúa hỏi anh lần thứ ba. Chúng tôi không nghĩ rằng anh buồn vì Chúa không tin lời anh nói. Anh biết Chúa tin anh chứ, nhưng anh vẫn buồn. Vì trước tình yêu vô bờ đó, anh đã có lần sợ hãi đến phủ nhận. Chúng tôi chắc hẳn anh sẽ òa lên khóc nếu bao ngày anh ăn năn, anh vẫn còn có được nước mắt. Vì có lần nghe đoạn phúc âm này, chúng tôi cũng đã khóc òa. Thế rồi, Chúa nhắn nhủ Phêrô trong sứ vụ mới: hãy chăn giữ chiên thầy. Phêrô được sai đến Jerusalem, trở về chính nơi ông đã vấp ngã. Và giờ đây, ông có đủ khiêm nhường để không phản đối Chúa nữa. Ông vâng lời trở lại Jerusalem, và ở đó, lần đầu tiên ông đã giao giảng giữa những người đã giết chết thầy mình. Ông dùng khả năng của mình để đem về cho Chúa 3.000 tín hữu sau một bài giảng duy nhất. Ông phải đối diện với gian nguy, bắt bớ. Trước kia, ông run sợ trước câu hỏi của một cô đầy tớ. Giờ đây, ông đối diện với đám đông mà không hề run rẩy. Tảng đá bắt đầu kết tinh. Và sau này, mỗi lần ông ở bên bờ sa ngã thì sự hiện diện của thầy lại kéo ông về thực tế. Câu chuyện truyền kỳ về những ngày cuối đời của ông chắc hẳn chứa đựng ít nhiều sự thật. Ông đến Roma trong thời kỳ bắt đạo. Ông chứng kiến một số người tử đạo và ông đã sợ hãi bỏ ra ngoài mà trốn. Ra khỏi thành, ông gặp một người vai mang thập giá đi về phía Roma. Ông hỏi: Quo vadis? Nghĩa là người đi đâu đó? Người ấy trả lời: Thầy vào Roma thay con để cho người ta đóng đinh một lần nữa. Phêrô chợt hiểu, ông vội vã quay lại trở vào Roma và chịu tử đạo tại đấy. Lòng khiêm nhường của Phêrô, lòng kính mến của Phêrô, kinh nghiệm về ơn tha thứ của Chúa, tất cả đã kéo ông trở lại với tình yêu. Ông đi bất kỳ nơi nào Chúa muốn đưa ông đi, dù đó là Roma, dù nơi đó là cái chết, dù nơi đó là thập giá treo ngược. Và truyền thống cho ta biết rằng ông tự nhận không xứng đáng được đóng đinh như thầy, nên đã xin được chết trên thập giá, trở ngược, quay đầu xuống đất. ông đã thực hiện lời Chúa tiên báo: khi về già, anh sẽ giang tay và người khác sẽ thắt lưng cho anh và lôi anh đi đến nơi mà anh không muốn. Chúa đã nói như thế để ám chỉ Phêrô phải chết thế nào mà tôn vinh Chúa. Cuối cùng, tảng đá của giáo hội đã được kết tinh. Cuối cùng, Phêrô đã hiểu được rằng hiến thân vì Chúa là lãnh nhận, nô lệ cho Chúa là tự do, và chết với Chúa là sống mãi.